Mình có cho uống nửa ly rượu nó say rồi.
Tôi cái điều này tôi muốn xin thưa với quý anh chị đó, là cái phim video này đó, quay rồi sẽ đi phổ biến khắp thế giới. Thành ra nếu mình học mà không nghiêm chỉnh đó, thì sẽ bị phê bình chỉ trích rất là nặng nề.
Không, anh chị nào hỏi hết, tôi xin đi xuống.
Thưa phiền ai?
Dạ, xin mời anh Phan Văn Hữu.
Bình á.
Dạ, nếu anh Hữu văn
anh
mặt...
Chắc anh đang làm chứng minh, anh là ngủ cầm hí đúng đó.
Thì xin mời chị Bảy, Nguyễn Thị Mao, Sydney.
Cô bác anh chị em nào cần vấn đề,
tôi xin có ý kiến.
Còn nào muốn hỏi đạo lên.
Thưa dì Bảy, con rời Việt Nam với nhiều cái tâm bệnh và nhiều cái bệnh của thể xác. Bệnh thể xác thì con có, thí dụ như bệnh nhức mỏi tay chân. Còn tâm bệnh thì bị bè bạn lường gạt rồi mất tiền hết. Cho nên bây giờ rối rắm tâm hồn quá. Nghe nói pháp lý vô vi có thể giải tỏa được những cái phiền muộn của nội tâm. Và nhất là bên phái nữ bị cái nghiệp nặng quá, cho nên cả tinh thần lẫn thể xác đều lúc nào cũng bị yếu đuối và hoàng hoại. Xin dì Bảy chỉ cho cái phương pháp nào để cho con có thể giải tỏa được tâm hồn và lành mạnh quá thể xác.
Dạ. Em, gia đình của em sang đây được bao lâu?
Dạ thưa được 8 năm rồi.
Mà ông xã của em hiện nay làm gì?
Dạ thưa ông,
lửa thơ ở bưu điện đó gì vậy?
Dạ. Em được mấy cháu rồi?
Dạ,
3 đứa con gái không gì vậy?
Mà trước khi em nghe tu thiền cái pháp lý vô vi này, em muốn em nghe ai nói hay là em có nhận thức gì?
Dạ con nghe đồn về cái phương pháp này nó có thể trị bệnh được đó gì vậy.
Ừ.
Thành ra bây giờ con bệnh nhiều lắm trong cái cơ thể, bệnh đủ thứ hết.
Coi như là bệnh nhiều lắm rồi.
Dạ.
Mà trước khi em định muốn học cái pháp này đó, có trình qua với ông xã chưa?
Dạ thưa, ổng cũng có tu nhưng mà ổng giấu gì vậy, ổng không có nói. Thành ra con đi kiếm pháp tu mình.
Ừ. Em biết ông xã em tu về pháp lý nào không?
Dạ thưa, ổng đọc sách của Khổng Tử, Phật Tử rồi gì đó tu tâm thôi, mà lúc nào cũng dạy cho vợ công dung ngôn hạnh nhân nghĩa lễ trí tính vậy thôi, chứ cũng không có tu cái gì thiết thực cái gì vậy. Thành ra bây giờ con nghe nói cái phương pháp này trị bệnh được, thành ra con chỉ mục đích chỉ muốn kiếm cái phương pháp nào để trị cho cái thể xác mình nó lành mạnh, với tâm hồn mình đừng có nhớ tới cái chuyện người ta giật tiền mình hoài rồi mình đau khổ.
Học pháp lý này thì cũng có nhiều phương pháp lắm, nhưng mà cũng còn tùy theo hành giả. Nếu mình thiện tâm thiện ý, mình chọn, thì người phái nữ mình, nhất là trong gia đình, khi em định học một phương pháp hoặc vào một môn đạo nào, thì trước tiên là đạo trong gia đình phải ôn hòa, thuận vợ thuận chồng. Một cái pháp lý khi em chọn không phải là một cái việc nhỏ, một cái việc rất là lớn lao. Đó là một người biết ngộ đạo. Điều thứ nhất, ví dụ như em nghĩ đó là giải tỏa được nội tâm, Điều thứ hai, em nghĩ để cho mình quên sầu. Nhưng mà những cái điều đó thì đối với pháp lý vô vi không phải riêng một người nào. Mà nếu như người nào thiện tâm thiện ý muốn tìm đạo và học đạo thì điều đó rất là dễ. Mà nó rất khó cho cái người không thiện tâm thiện ý, hành lơ mơ thì không có kết quả được như mong muốn. Cho nên cái gì cũng do nơi cái tâm của ta. Thì cái điều này tôi thiết nghĩ, nếu em chọn được cái hướng vào đạo, học được cái pháp, ít ra em cũng có nghe được nhiều người, thì cái tâm của em cũng là hướng về đạo pháp, thì đó rất là một điều rất tốt. Thì hôm nay cũng là cái duyên của tôi được em hỏi đến. Sự thật á, thì chính bản thân của tôi học được những gì, tôi xin chân thành để nói với em. Cái pháp lý này rất là hữu ích. Chẳng những nó giúp cho mình hết bệnh, giải tỏa được nội tâm, mà nếu mình hết sức cố gắng, mình có thể giải thoát được trong kiếp này. Mà chẳng những riêng mình, mà mình cứu còn được cửu huyền thất tổ, và mình hướng được các con của mình theo được, đi được con đường hướng thiện. Đó là ý kiến của tôi như thế.
Thưa dì Bảy, bây giờ thì con bệnh dữ lắm, nhức mỏi, nhiều khi đi không nổi nữa. Thành ra nếu bây giờ dì Bảy chỉ cho con thực hành theo cái pháp này thì khoảng chừng bao nhiêu lâu con hết bệnh được để mà theo cái pháp thiền này? Con nhớ hồi đó má con đẻ con ra thì đẻ đứa nào ra cũng đi lấy pháp danh với lại đi soi căn coi đứa nào nó hiền, nó dữ làm sao. Thì má con nói trong nhà đó mấy chị em, con nhỏ này nó có căn tu mà không biết con tu được không, con không biết nữa. Thành ra bây giờ điều trước tiên là hồi đó tới giờ con cũng hưởng nhiều ở cuộc đời rồi, tiền bạc cũng có, cái gì cũng có. Thành ra bây giờ con chỉ muốn đổi sao cho con hết cái bệnh này thôi. Miễn con hết bệnh là tất cả mọi việc trên đời con đều coi như là không có gì quý hơn là cái sức khỏe của con. Thành ra nếu mà pháp môn này có thể giúp con được đạt được cái sức khỏe đó thì dù chết con cũng theo. Và nếu mà bên cạnh cái thực hành đó, bên gì có cái gì hỗ trợ thêm cho con để đạt cho cái sức khỏe nó mau chóng.
Về pháp lý này thì nếu nói nó dễ thì nó cũng không hẳn là dễ. Mà nếu nó khó thì cũng không hẳn là khó. Khi nó khó đối với những người không thực tâm để đoạt được cái pháp, mà nó rất dễ với những người thiện tâm, thiện chí, để muốn tìm cách giải thoát. Nhưng mà đầu tiên, bây giờ tôi lấy cái căn bản của tôi đã học được, thì tôi xin chỉ dẫn em. Đầu tiên thì cái pháp này khi mới vào thì mình soi hồn và mình thở chiếu minh trong vòng 6 tháng. Cách thở chiếu minh đó là mình học chữ nhẫn, rồi từ từ qua mới thở pháp luân và thiền định. Thì đó là những cái phương cách đầu tiên tôi học cái pháp đó. Và chính của bản thân của tôi trước kia thì coi như cái bệnh đau lưng và cái bệnh hai cái đầu gối của tôi coi như là bệnh triền miên. Nhưng mà sau một khoảng thời gian tôi hành thiền cỡ khoảng cũng một năm, Thì trong vòng từ đó tới giờ, hình như cái căn bệnh của tôi đã dứt hồi lúc nào, tôi không hay.
Như vậy là con cũng đồng bệnh với dì Bảy, mà dì Bảy nói là dì Bảy thiền thì hết nhức đầu gối, hết nhức xương sống, thì chắc con theo phương pháp này, nếu trong vòng một năm mà con không đạt được cái đó thì chắc con xé xách dì Bảy.
Có điều như thế này, cái điều mà em đã định học vào cái pháp thì cái pháp nó dẫn dắt con người dù có giữ đến đâu cũng thành hiền. Mà nếu tôi tin á, em thiện tâm thiện chí mà em thiền á, học theo cái pháp này đó, thì dù cho em cũng muốn xé xác nữa, nhưng mà đến chừng em đạt rồi thì em cũng hiền như Phật vậy.
Thưa cảm ơn dì Bảy. Dạ. Thôi con xin dì Bảy hướng dẫn cho con về phương pháp thực hành. Dạ. Xin cảm ơn nhiều.
Còn có cô bác anh chị em nào để xin có ý kiến trong vấn đề tu học?
Kính thưa dì Bảy, con cũng mới thực hành cái pháp này sơ sơ thôi. Mà đúng ra thì cũng mới nhấp nhứ thôi chứ cũng chưa thật sự là thực hành. Thì con có cái thắc mắc trong cái lý thuyết hướng dẫn thực hành đó, thì nói rằng cái chiếu minh đó là tập cái dũng, thì con thấy rằng pháp luân thường chuyển hay là sôi hồn cũng là cái rất là khó khăn, cũng là phải có cái dũng mới làm được. Tại sao không nói sôi hồn hay là pháp luân thường chuyển là tập cái dũng mà lại nói chiếu minh là tập dũng?
Dạ thưa anh, vì chiếu minh đó là học chữ nhẫn, đầu hết là học chữ nhẫn. Trong khi ví dụ như khi vào học pháp thì mỗi người đều có một căn cơ khác nhau, và khi mình học pháp theo như tôi biết, tôi lấy căn cứ theo sự hành trong cái pháp này, tôi biết những gì tôi nói lên là gì, tại sao phải theo tôi nghĩ. Trước khi tôi học pháp thiền này, tôi không có đắn đo là gì, tôi nghĩ là tôi cũng có nghe và người hướng dẫn là đứa con tôi trong gia đình nó đã hành cái pháp. Thì khi cái sự bước vào học pháp thì tôi không có đắn đo gì hết. Tôi nghĩ đó là một cái ý chí, và cùng đó con tôi cũng có giúp thêm cái ý kiến. Thì khi học pháp, dù học pháp nào cũng vậy, học đạo nào cũng vậy, nếu thiện tâm thiện chí thì có kết quả đối chính bản thân của mình. Thành thử ra đầu tiên học chữ nhẫn tôi cũng thấy là rất khó, vì có đôi khi tôi thở mới có tới 10 tôi ngủ mất tiêu. Hay là hoặc có đôi khi đó tôi đang thở vậy cái tôi nhớ những chuyện gì đó, cái tôi phải dậy tôi đi làm cái chuyện đó. Thành thử ra như vậy đó, thì căn cứ theo cái bản thân tôi học pháp thì cái chữ nhẫn cũng rất là quan trọng trước khi học vào pháp thiền. Dạ xin cảm ơn.
Dạ nếu anh Hữu có mặt thì xin mời anh Hữu.
Xin cáo lỗi với đức thầy và quý bạn, nay tôi kẹt quên giờ một chút. Trước khi quý bạn có những câu hỏi nào về việc tu học pháp lý quy pháp học, tôi cũng mới tu đây, kinh nghiệm chưa có nhiều, nhưng ngoài tôi còn có những bạn ở Sydney, ở Melbourne, ở Perth, Adelaide, ở North Territory. Thì nếu tôi không có giải đáp được thì bạn tôi sẽ giúp tôi để trả lời. Xin mời quý vị.
Dạ, tôi nghe nói trong pháp lý vô vi đó có kinh A Di Đà là một bộ kinh rất là quý, là đường lối cần phải theo. Như vậy xin anh Hữu có thể giải thích thế nào là kinh A Di Đà và cách niệm A Di Đà như thế nào?
Cảm ơn anh. Kinh A Di Đà thì tôi cũng mới được hân hạnh học qua một mớ, chưa có học hết. Cái chủ yếu kinh A Di Đà đó là niệm lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, đó là cái nguyên ý Phật Thích Ca hồi xưa đắc đạo cũng do cái nguyên ý này, và Ngài lưu truyền lại cho chúng sinh noi theo thực tập để mở cái lục thông. Khi lục thông mở rồi thì mọi việc ở trong cơ thể, trong tâm thức được cởi mở và ổn định, hành giả trở nên sáng suốt, minh mẫn. Thì cái phương pháp niệm, trì niệm lục tự A Di Đà, đi đứng nằm ngồi bất cứ lúc nào, bạn niệm ở trên hạ thiên đỉnh, trên đỉnh đầu này, niệm với cái tâm thành, niệm một chữ để hết tâm trí vào chữ đó. Nếu bạn chưa có dịp nghe cái văn thì bạn niệm chẳng hạn, Nam, bạn ngân cái hơi dài lên đây, Mô A Di Đà Phật. Nó có khởi, nó tụ, rồi nó tan. Thì khi bạn niệm và tâm trung đây, bạn hướng lên, thì bạn niệm theo kinh nghiệm của tôi. Vừa qua tôi có dịp đi dự Đại hội Bình Hoa Kỳ, tôi gặp hơn 2 người đã thực hành cái nguyên lý này do Đức Thầy chỉ dẫn. Chỉ trong vòng 6 tháng, bệnh lao phổi, bệnh gan trầm trọng, bệnh ung thư bao tử, bệnh tim và bệnh thận mà bác sĩ Mỹ nói chết rồi đó, trong vòng 3 tháng thì niệm rồi đó, các kinh nguyệt đều được đả thông, hết bệnh không hay. Ngoài ra lại còn khi bắt đầu thi tới đó rồi, khi anh ta bắt đầu niệm đó, thì anh ta thấy trống không ở trên hết trời, anh ta mở vô cùng. Những bài thơ anh ta làm đưa tôi thấy thiệt, không bao giờ tôi làm được những bài thơ như vậy, về ý đạo cũng như về lời dặn siêu thoát. Kết luận lại, tôi mới học tới đây, mới học có 6 chữ thôi. Con đường đi sâu về kinh A Di Đà, như bạn đã biết, là bộ kinh thực khó nhất trong các kinh nhà Phật để lại. Thì nếu bạn có cái gì hỏi thêm nữa thì tôi chỉ mới học có 6 chữ mà thôi.
Xin cảm ơn anh. Câu hỏi thứ hai tôi xin hỏi anh là, tôi cũng có thực hành thiền ba pháp soi hồn, pháp luân và thiền định. Thì nhân đây tôi xin hỏi anh là khi nào mà tôi có thể niệm lục tự Di Đà trong ba pháp đó? Xin cảm ơn anh.
Trước nhất là lúc anh vô, trước khi bắt đầu hành thiền, anh đã chắp tay, anh cầu nguyện Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn 3 lần, rồi anh phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Khi niệm rồi thì anh đi qua tới giai đoạn soi hồn. Soi hồn, anh hành pháp soi hồn, anh tập trung ở chỗ lư hương đây giữa hai chân mày, ngó thẳng đó, tập trung ngó thẳng đó. Đồng thời trên đỉnh đầu anh cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Soi hồn rồi anh làm pháp luân thường chuyển. Khi pháp luân thường chuyển thì anh không cần phải niệm, nhưng mà anh cũng vẫn hướng lên bộ đầu, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Bắt đầu anh đi vô thiền định. Thì vô thiền định đó có 2 cách. Cách thứ nhất thì sau khi thở pháp luân thường chuyển rồi, Anh cũng tập trung lên đỉnh đầu Hà Thiên Đỉnh. Anh nói Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi quyết tâm sức hồn đảnh lễ Phật để học đạo, thì anh cũng đã niệm rồi, nói 3 lần. Xong rồi anh có cái ý hướng ở trên đó rồi, tập trung lên trên Thiên Đỉnh đó rồi, thì anh buông bỏ, anh dỗ giấc ngủ để ép cho phần hồn xuất ra khỏi xác. Dỗ giấc ngủ tức là ráng làm sao cho cái tâm anh trống, đừng có động, đừng có ý tưởng nào xen vô. Nhưng lúc đầu thì khó lắm, khó đạt được cái tâm không. Do đó, theo ý kiến tôi đã thực hành, thì tôi trì niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật trên đỉnh đầu lúc tôi hành thiền, để nguyên lý đó có thể biến tự động đi tới tịnh. Và trong lúc tôi tập trung lên đỉnh đầu, tôi niệm hướng thượng như vậy, thì tôi không thấy ý tưởng nào khác xen vô hết.
Thành thật cảm ơn anh. Tôi xin hỏi anh một câu nữa. Khi nãy anh nói là niệm lục tự di đà là thường niệm, tức là lúc nào mình cũng phải niệm, đi đứng nằm ngồi và ngay cả lúc làm việc. Cái điều tôi thắc mắc ở đây là trường hợp như những người chẳng hạn như tôi chẳng hạn, đôi khi làm việc bằng trí óc cần phải chú tâm vào một vấn đề nào đó để mà có thể thông suốt vấn đề chẳng hạn, thì nếu mà tôi niệm lục tự di đà thì đôi khi tôi không chú tâm được trong vấn đề đó. Như vậy tôi phải làm sao? Cảm ơn anh.
Cái điều này tôi cũng được thắc mắc như anh. Nhưng mà nhờ 3 năm nay tôi có niệm. Thú thật ra thì chưa học khóa A Di Đà này, tôi với lúc chưa đi bên Hoa Kỳ dự đại hội chưa thấy cái kết quả anh em nắm cụ thể. Tôi không có cái hiểu thấu đáo cái tầm quan trọng như mới vừa được Đức Thầy giảng ít ngày hôm nay, ít ngày vừa qua đây. Thì tôi niệm, lúc nào đi đứng nằm ngồi, lúc nào rảnh tôi cũng niệm, nhưng mà có lúc thì phải làm việc, trí óc chú ý như anh đó, thì lúc đó cái sự niệm nó gần như tắt. Nhưng mà nếu anh hành một thời gian rồi đó, lúc nào anh cũng trao tria trong lòng của anh. Anh nghĩ nó quen ở trên này rồi. Thì ví dụ bây giờ khi tôi nói chuyện với anh, trong khi đối đáp câu chuyện với anh đó, thì khi anh nói tôi ngồi tôi nghe, tôi cũng vẫn tập trung tôi niệm cái ý trên này thôi. Tôi ráng như vậy đó, thì cái sự gián đoạn đó nó có gián chứ không phải không, vì mình chưa có đạt tới tuyệt đỉnh, nhưng mà nó cũng không có gián nhiều. Ví dụ như tôi ngồi tôi làm công việc gì mà đừng có quá như là tính toán, làm toán cộng hay toán nhân toán chia đó, mấy cái việc thường kia tôi vẫn niệm được, dầu nó có gián đoạn, nhưng khi mình quyết tâm rồi, tôi hy vọng một ngày nào đó nó quen như cái máy tự động rồi, thì lúc nào trên đỉnh đầu mình cũng có Nam Mô A Di Đà Phật, lái xe tôi niệm được như thường. Và một cái kinh nghiệm tôi nói cho anh nghe, khi tôi lái xe từ Sydney lên Canberra đó, mà tôi nhờ trì niệm đó, nó tới nào tôi ngay mà tôi không thấy mệt anh. Tới chừng tới tôi nói ủa sao nãy giờ không tới gương bình mà tới camera, nó thật vậy đó. Đó là tôi đạt được cái gì tôi nói anh. Chứ tới mức này tôi cũng chưa có hoàn toàn như anh nói, phải gặp khi mình tính toán đồ này kia kia nọ, thì lúc đó cái niệm mình vẫn còn hướng lên đó, nhưng mà mình không được niệm. Niệm chưa được nó gián đoạn. Chứ mấy gì thường thường tôi niệm, ví dụ người ta vô, người ta, tôi làm trong ngành thư viện thì người ta vô, người ta hỏi sách đồ gì đấy không, tôi đương niệm người ta hỏi tôi cũng tiếp tục, tôi nhìn người ta mà tôi niệm, người ta nói tại tôi nghe, tôi cũng vẫn đi làm việc mà tôi vừa niệm như thế. Dạ, dạ. Nếu hết thì thôi, còn tôi về chỗ, còn nếu còn cái gì bạn nào muốn hỏi thì xin mời. Dạ, chị Tranh trước. Lady first, chị Tranh.
Thưa anh Hữu, tôi cũng biết được pháp lý vô vi một thời gian, và trong nhóm bạn bè thì tôi thấy những người học ít dễ tu hơn là những người trí thức. Thì theo tôi biết, anh xin anh cho biết kinh nghiệm của anh và trong sự hiểu biết của anh, và trong nhóm bạn đạo hay là trong cái nhìn về đời của anh đó, thì theo anh nhận thấy là học ít dễ tu hay là học nhiều dễ tu?
Thưa, cảm ơn chị Tranh hỏi câu đó rất hay. Thiệt ra đó, lấy cái nhận xét chung đó, trên thường tình mà nói đó, thì những người trí thức đa số có cái bệnh. Cái bệnh đó là bệnh công cao ngạo mạn. Ý rằng mình có mảnh bằng, ý rằng mình có trình độ khoa học đời tới cái mức cao nào đó chẳng hạn. Thấy mình hơn người ta nhiều mặt ở ngoài xã hội. Chẳng hạn làm cái ngành chuyên môn rồi có tiền nhiều, hay là có cái bằng cấp cao, có địa vị trong xã hội. Cái hoàn cảnh đời đó nó đưa đẩy con người ta tới cái chỗ tự tôn mặc cảm, cho mình là hơn hết, vân vân. Rồi có một cái kiến thức khoa học đời chút đỉnh, rồi tưởng đâu mình là giỏi toàn vẹn. Những người đó chinh phục họ để tu rất là khó, rất là khó. Mình khó có đã kích được cái công cao ngạo mạn của họ. Điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, nói như vậy không phải vừa đùa cả năm. Trong số học thức đó cũng có những người có cái duyên lành. Khi nghe tới đạo, họ thức và họ tu đi nhanh hơn mình rất nhiều. Chẳng hạn trường hợp ở Sydney, tôi có một người rủ đi thiền không đi. Họ muốn mình ngồi chung với những người có trình độ thấp hơn hay là mắc cỡ, thấy mình có bằng cấp về rồi vô ngồi chung với những người không có bằng cấp rồi này kia, rồi sợ những người ngoài dồn vô nói mình mê tín này kia kia nọ. Nhưng mà sau khi tiếp chuyện với tôi một thời gian, tôi chỉ cái gương đầy đó khắp nơi bốn bể năm châu, tôi cho ông ta thấy rằng cái kiến thức đời không có nghĩa lý gì hết nếu ông ta biết đạo và đi sâu vô đạo một chút. Còn nếu mà nói về mặt kiến thức đời thì tôi với ông ta cũng ngang ngửa. Ông ta dở kiến thức đời thì tôi lấy kiến thức đời tôi nói với ông ta, tôi chinh phục ông ta. Còn nói về kiến thức đạo á thì tôi được cái dịp mai tôi có tu chút đỉnh hơn ông ta thì ông ta phải nhường bước. Do đó mình cũng rất khéo léo để chinh phục. Nói về cái thành phần những người ít học. Ít học ở đây nhưng người ta có căn lành, người ta có cái thiện duyên. Đó, do đó cái đó thiệt, nói thiệt với chị thì tôi cũng lấy cái thống kê thì chị thấy như vậy, chị thấy là những người ít học thì tu nhiều, nhưng mà không phải những người có học lại ít người có học tu đâu. Dù chẳng hạn chị qua quê kỳ, chị thấy đa số trí thức có bằng cấp cao. Chẳng hạn bạn đạo quê kỳ có vị bác sĩ giáo sư Hoàng Văn Đức, hay là anh Lê Văn Lạc và nhiều vị khác có bằng cấp này bằng cấp kia đầy mình, mà vẫn thức đạo, đi sâu vào vườn đạo, mến đạo hơn tất cả mọi người. Họ có trình độ hiểu biết rồi, khi họ bước vô con đường đạo, họ đi thật nhanh, thật xa, mau hơn người thường mình. Đáng đúng được đàn anh để hướng dẫn cho những người khác. Như vậy thì tôi không biết chị muốn nói về vấn đề thống kê, chị muốn nói phương pháp để mà chinh phục những người trí thức bước vào con đường đạo như mình. Xin chị cho tôi biết.
Thật ra câu hỏi này nếu mà muốn đào sâu ra thì mình phân tích rất nhiều khía cạnh. Một mặt thì là nếu mà mình gặp một đối tượng có trình độ trí thức quá cao, mà mình thì mình đối với mặt đời thì mình có bằng cấp ít hơn, thì khi người ta đến hỏi đạo thì có lẽ là người ta cũng, mình cũng mang một cái mặc cảm tự ti. Đó là vấn đề chinh phục. Còn vấn đề tôi muốn hỏi anh, dễ tu hay khó tu là về phần trí?
Thưa chị, cái vấn đề dễ tu hay khó tu đó, nó không có nằm trong cái con người trí thức hay con người kém trình độ trí thức ở đời. Cái đó cũng tùy cái nghiệp duyên và nghiệp lực của họ. Chẳng hạn như tôi thức, tôi quyết tâm tôi tu. Tôi quyết tâm tôi san bằng những khó khăn. Tôi hành thiền, tôi không bỏ một ngày. Vân vân, và tôi hiểu đạo, tôi hiểu lẽ đạo, tôi quyết tôi đi cho tới ngày cùng, vân vân. Thì cái đó là cái chuyện ở nơi tôi. Còn ví dụ chẳng hạn như cái đó tùy ở nghiệp duyên và tùy nơi cá nhân. Còn cái hoàn cảnh mà chị nói lúc nãy là tôi rất thông cảm chia sẻ với chị. Nhưng cái điều đó tôi không thấy đáng ngại chị ạ. Là bởi vì mình muốn dẫn người ta tu khi nào cơ duyên của người ta đến và người ta thật sự muốn tu. Chứ một ông trí thức hơn bà trí thức đi ngoài đường, đi sống sáng ngoài đường, họ không gặp gì khó khăn, họ lên xe xuống ngựa, họ tiền bạc nhà cửa rộng rãi phải khoan. Nghiệp duyên họ chưa tới, chị lại chị nói dám đóng cửa, đóng cửa không cho chị vô, hay lần sau họ biểu chị thôi đừng lại, tôi không có rảnh, ví dụ. Còn khi họ trí thức, họ giàu có, họ mang cái bệnh mà họ thấy rằng tiền tài danh vọng không có giúp cứu họ giải được cái nghiệp lực của họ, chừng đó họ quay về, họ tìm con đường siêu hình để mà chữa cái bệnh cho họ, thì lúc đó chị lại chị nói nhẹ qua một chút thì họ cũng nghe. Nhưng mà cái điều cần nhất của mình đó là làm sao mình ráng tu để cho mình minh mình sáng, mình có đủ điện lực đặng mình độ họ trước khi mình khuyến họ tu, thì cái đó kết quả hơn. Chứ nếu mình không tu, mình trình độ còn thấp kém, thì nói thiệt khó lòng mà mình chinh phục họ lắm. Dạ.
Cảm ơn.
Dạ thưa, cảm ơn chị. Xin mời bạn nào còn câu nào nữa không?
Kính thưa anh, vì là bạn của anh Xuân, anh cũng rất thân biết với gia đình chị, thì hôm nay lần đầu tiên chứng kiến. Tôi rất quý mến anh qua những sự nhã nhặn của anh. Và nếu có thể cho biết tu vô vi, là cái vô vi là cái gì vậy anh?
Anh Xuân nào, xin lỗi anh nói anh Xuân nào, anh biết tôi qua gia đình anh Xuân. Anh Xuân nào vậy anh? Tôi không nhớ.
Dạ, anh Xuân hồi xưa làm thư viện với anh và anh nói là anh là văn phòng, phụ trách văn phòng về kỹ thuật ở trong thư viện của anh cũ.
Anh thí dụ thì được, chứ còn phòng kỹ thuật do tôi thiết lập, tôi huấn luyện, tôi hướng dẫn, không có ai tên Xuân hết. Vô vi đó thiệt ra đó, Đức Thầy đã nghĩa là vô là không, vi là một cái vi tế nhỏ nhoi. Hoặc có cái nghĩa là vô vi là hòa. Vô tu vô vi phải biết hòa, biết nhẫn, thương yêu và tha thứ. Nha? Đó. Cái nghĩa anh hỏi nó quá rộng đi, anh có thể giới hạn phạm vi nào? Hoặc là anh hỏi cái pháp lý này là cái gì, ví dụ. Thì tôi còn nói cho anh hỏi định nghĩa hai chữ vô vi, tôi nhớ có cái anh gì ở bên Pháp đã định nghĩa cha rầy quá nạn. Cha nói, tới đây như vậy chưa biết cái gì hết, anh chưa biết vô cửa đạo, bước vô cửa đạo cái gì hết. Vô vi là hòa, bởi vì thiếu hòa, cha dạy chữ hòa.
Cảm ơn anh. Sự thật là tôi cũng chưa có thích vào đạo, nhưng mà vì biết anh Xuân nói về anh nên tôi xin hỏi của đó. Và nếu anh tu vô vi, tôi nghe anh nói, anh Xuân nói rằng tu lâu, trình độ anh cao, xin anh cho biết cái pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp như anh Xuân nói đó, về Phật Pháp. Vậy thì như vậy Phật tại thế là gì vậy thưa anh?
Thiệt ra anh Xuân anh không có tu, mà anh biết tôi tu cao, cái chuyện đó anh chắc anh tưởng tượng. Tôi đâu có tu cao bao giờ đâu, mới khởi tu có mấy năm nay. Lúc đầu thì hành thiền không trúng lắm, thành ra không đạt kết quả tốt. Có hơn năm nay tôi thấy khá khá. Điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là Phật tại thế, nghĩa là cũng có nghĩa hai nghĩa, là dưới thế hiện tại có Phật, có Phật sống. Thứ ba, anh tu nhất kiếp ngộ nhất thời, anh đắc pháp tại thế nhờ cái phương pháp đặc biệt của vô vi. Và nếu anh nói anh Xuân mà biết về tôi đó, tôi tu cái pháp vô vi này ở trình độ cao, cao thì không có, nhưng mà cái gì tôi đạt được tôi xin nói cho anh nghe. Trước đây tôi cũng công cao ngạo mạn lắm, cũng có vốn kiến thức đời tương đối khá khá. Tôi ghét cái mê tín lắm, đi chùa lại Phật thì nhiều khi tôi lại chứ sao, trong lòng tôi cũng thấy cái gì mà lâu lâu đi lần vậy thôi. Chứ ăn chay thì ví dụ như lâu lâu rằm thì ăn lần, mà rồi chiều thì tôi nói Phật ngủ rồi tôi kiếm thịt rồi ra tôi ăn. Mà hả, ăn 2 ngày chay thì ngày thứ 2 là chịu không nổi rồi, thèm thịt muốn chết. Và điều thứ nhất, tánh nóng của tôi nóng dữ lắm, giận cao có gây gổ dữ thật. Và chính cái tánh nó sanh bệnh, cái hờn giận, rồi cộng với cái phẫn nộ ai lạc, hỷ ai ố dục, ôi dục thì mạnh lắm. Yeah. Mấy cái đó nó làm cho tôi sanh bệnh. Yeah. Và bệnh đến đổi không trị được anh, không có thuốc trị, bác sĩ chạy, bác sĩ Út mà chạy anh cũng biết dữ tận rồi. Khi có cơ duyên may nhờ anh Bùi Đông Phương này giới thiệu tôi với Đức Thầy qua lần đầu, thì Thầy có nói với tôi, anh tu 6 tháng anh sẽ thay đổi. Lúc đó nhìn tôi ai cũng, chính Thầy cũng tưởng tôi đi rồi. Thì tôi thấy giờ mình không còn đường nào hết, không tu cũng chết, mà tu cũng chết. Mà trong cái bữa ăn Thầy có nói, ví dụ có chết phần xác cũng cứu được phần hồn, tôi là xanh mặt luôn. Tôi nói mình muốn sống, Thầy nói vậy tôi thật là chết rồi. Nhưng mà tôi về, tôi cũng ráng thực hành. Thì về bắt đầu ăn chay liền. Không bao giờ tưởng mình ăn chay nổi, nhưng mà nhờ thực hành thì qua một tuần lễ sau ăn chay sao không thèm mặn. Rồi cứ tiếp tục ăn chay luôn, nó nhẹ, rau cải trái cây rồi nhiều, không có thịt cá, nó phù hợp với cái gan của tôi. Rồi làm soi hồn chiếu minh, thở riết nó thanh lọc cái bản thể, khứ trược lưu thanh trong này, nó ổn định cái ngũ tạng lục phủ tâm can tỳ phế thận trong này. Lần lần cái bệnh tôi nó vơi đi, tánh nóng giận, thất tình lục dục, nhất là cái dục nó xuống thiệt là như là máy bay hạ cánh mau lắm, nó thiệt với anh. Tôi lấy ví dụ anh em hồi trước đó, khi tôi vô thì diện tôi làm nhà cái trường của tôi nữ sinh viên nhiều quá, Út nàng mặc đồ mùa hè nàng mặc gì thấy nổi giận chết. Đàn ông ai thấy cũng thèm nhìn ngó, rồi từ cái ngó đó cái ý của mình nó sinh ra cái ham muốn, thấy không? Nội cái đó cũng đủ khổ rồi, nhưng mà khi thực hành pháp lý vô vi này rồi đó, nó không phải ngó thôi, nó lại nó thân mật lắm, nó chịu, nó nắm tay nắm chân, nó dính dai mình làm mình chết nữa, nó đúng nó cả cả mình hoài. Thành ra mấy năm đó tôi cũng khổ dữ, nhưng mà nhờ cái pháp lý này tôi làm pháp luân cho già, tôi thở chiếu minh, tôi ăn chay nữa, đến đổi nói thật với anh, nói từ trong tâm mình nói ra đó, sau này tôi nhìn tụi nó đó cũng như tôi nhìn con gái tôi, dầu nó có sắc đẹp không thấy cái gì thèm muốn. Còn mấy bà giáo thì lại đứng gần thân mật rồi, tôi coi như bạn trai, không phải mình dối lòng mình, tôi không nói dối cái chuyện đó. Đó thì cái phẫn nộ ai lạc hay éo tôi sân hận thì bây giờ tôi không dám nói với anh là nó rơi hết 100%, nhưng mà nó cũng hết 95, còn 5%, ráng làm nữa. Đó thì cái sức khỏe gia tăng, cái bệnh hoạn tiêu trừ, tôi mới thấy tới đó. Và cái chuyện mà hồi xưa đó tôi buồn triền miên, buồn trong gia cảnh, buồn tình đời, buồn cái hận mất nước, nó dồn dập tới cho tôi, khi nào tôi ngủ được. Mà nhờ cái hành thiền này, nó giải tỏa được nội tâm của tôi, nó lập lại cái quân bình ở trong tâm thức của tôi, nội thức của tôi. Thành tôi cảm thấy vui vẻ, yêu đời, nhìn người ta với cặp mắt màu xanh chứ không còn màu đỏ như hồi trước nữa. Và bây giờ anh thấy sức khỏe của tôi thể hiện ra. Tôi gần đây nhất đó là sao cái giận của tôi gần như đi mất tiêu rồi, không biết mai mốt còn không chứ bây giờ thấy nó đỡ lắm nha.
Yeah. Cảm ơn anh giải đáp nhiều. Tôi hỏi thế nào là Phật tại thế? Như vậy cái qua cách giải đáp của anh ấy, như vậy là anh là trên con đường đi đến Phật tại thế phải không ạ?
Bao giờ mình ở đời mình làm chuyện gì mình phải đặt mục đích, không phải mình có tham vọng. Ví dụ anh đi học, anh muốn ngày ngành kỹ sư, muốn ngày mai anh ra trường làm kỹ sư, anh kêu muốn học ngày mai trở ra bác sĩ, thì con đường mình đeo đuổi tới hay không tùy theo cái cơ duyên của mình. Tôi muốn tôi giải thoát, tôi phải ráng, kiếp này không được tôi làm kiếp nữa hay là kiếp nữa, thì tôi phải ráng như vậy. Còn cái đắc thành Phật tại thế hay không? Bởi vì tôi cũng già, mới tu đời trẻ, nói thiệt với anh, phải tôi biết tôi tu 5 tuổi. Nói thiệt, giận hận lắm. Có vợ, có con, rồi nghiệp lực nó lôi kéo, rồi ôi đủ điều nên kể ra bây giờ tàu chở không hết anh ơi. Buồn lắm. Nhưng mà trẻ còn hơn không. Thấy không? Tôi nhớ lại cụ sư tổ của ta là Đỗ Thường Hậu. 55 tuổi bắt đầu tu, thì mình còn tu sớm được chút đỉnh. Và cụ bà Đỗ Thị Nhiễu 70 tuổi rồi mới tu, cũng lên được trung thiên vậy. Thành tụi mình có đường lắm, anh đừng lo.
Dạ cảm ơn anh. Vì tình cờ tôi lật một trang sách nào đó mà của anh Xuân, anh cho anh Xuân mượn đó. Thành ra tôi thấy Phật tại thế là gì? Là kẻ thanh tịnh và sáng suốt. Thành ra thành thật cảm ơn lời giải đáp và chi tiết của anh. Tôi nghĩ bữa nay tôi phải có hẹn khác. Thành ra xin gặp anh khi sau để mà nhờ anh hướng dẫn thêm. Cảm ơn anh nhiều.